Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Pháp, Thụy Điển và Mỹ. Tiếp đó là tin tức hai cha con ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Sự hồi phục của tôi khiến bác sĩ vô cùng chấn động và kỳ lạ". Tin tức thứ nhất, tại New York, Mỹ Quốc, đoàn xe diễu hành khích lệ mọi người từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đoàn xe hơi diễu hành qua thành phố New York với những tấm biển lớn bằng tiếng Trung và tiếng Anh gắn trên mui xe đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người trong hai dịp cuối tuần nắng đẹp, ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 và ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020. Đoàn diễu hành bằng xe hơi do Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu tổ chức nhằm khuyên người dân khắp nơi hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn thanh niên cộng sản và đội thiếu niên tiền phong của nó. Mười mấy chiếc xe mang áp phích và biểu ngữ trên mui khởi hành từ Flushing, Queens, chạy qua Manhattan trước khi vòng qua khu phố tàu ở Lower Manhattan rồi quay trở lại khu vực phố chính ở Flushing. Đoàn xe đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đi đường đã dừng lại để đọc các thông điệp trên xe. Nhiều người còn ngả ghế xe ra để chụp ảnh. Một số người lái xe đã hô to với những người lái xe trong đoàn diễu hành để khích lệ họ tiếp tục thực hiện việc tốt này. Còn người đi bộ đang chờ đèn giao thông thì giơ ngón tay cái về phía những người lái xe để biểu thị sự ủng hộ. Các tấm áp phích và biểu ngữ lớn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung mang những nội dung sau. Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa, người dân chết, nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc, bình an trước virus Trung Cộng, chủ nghĩa Cộng sản đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm, và chân thiện nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu cho biết, họ hy vọng sẽ truyền tải những thông điệp quan trọng đến nhiều người hơn thông qua đoàn diễu hành xe. Đoàn diễu hành lớn xuất phát từ Flushing và đi qua một số điểm du lịch nổi tiếng như Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Công viên Trung tâm và Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hoa Kỳ trước khi đi vòng quanh Văn phòng Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và kết thúc tại phố chính ở trung tâm của Flushing. Khi đoàn xe chạy vòng quanh Flushing hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 10, khán giả phấn khởi hô to, từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc, các bạn đang làm một công việc tuyệt vời, hãy tiếp tục nhé. Các tình nguyện viên trên đường phố đã phát thông tin khi những chiếc xe chạy qua các điểm du lịch ở New York. Nhiều người đã ký bản kiến nghị phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi các tình nguyện viên giải thích cho họ một số hành vi tàn bạo mà chính quyền này đã gây ra. Một số người hỏi xin thêm tờ rơi để đưa cho bạn bè và người thân. Nhiều người cho biết họ muốn khuyến khích nhiều người hơn nữa ký bản kiến nghị trực tuyến. Một nhóm người trung niên đang đi dạo gần Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hoa Kỳ. Một trong số họ đã hỏi một tình nguyện viên rằng cô có thể làm gì để giúp đỡ. Người tình nguyện viên đề nghị cô hãy ký bản kiến nghị để chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. Người phụ nữ nói rằng cô biết về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và do vậy cô muốn ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu dự định tổ chức các cuộc diễu hành bằng xe hơi như vậy vào mỗi cuối tuần để giúp nhiều người hơn nhận thức được mối đe dọa mà chủ nghĩa cộng sản gây ra cho nhân loại. Tin tức thứ hai, tại Pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện và lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi mùa thu đang đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã tổ chức một số hoạt động tại các thành phố của họ để giới thiệu môn tu luyện ôn hòa, thông tin cho mọi người về việc hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời giúp đỡ người dân Trung Quốc và du khách làm tam thoái. Gần đây, khi số người nhiễm virus Trung Cộng bắt đầu gia tăng ở châu Âu, nhiều người đã dần nhận ra bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhắc đến cách Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống để thu lợi nhuận khổng lồ, một người Pháp ở Belleville đã nhận xét Đảng Cộng sản Trung Quốc là một ác quỷ, chỉ có quỷ mới làm một điều vô nhân đạo như vậy. Vào mỗi chiều Chủ nhật, các học viên trình diễn các bài công pháp tại quảng trường nhân quyền ở Paris. Họ cũng nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh Thi Bao, một thành viên của một nhóm thú y, đã đến quảng trường hôm 11 tháng 10. Anh đã ký bản kiến nghị và nhận xét Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp đoạt tự do của người dân Trung Quốc và hệ thống chính trị của họ đang có vấn đề. Anh cho biết anh không tin chính quyền Trung Quốc vì họ kiểm duyệt thông tin, kiểm soát mạng Internet ở Trung Quốc và tung tin sai lệch về virus corona. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một hệ thống chính trị đầy áp bức, nó hạn chế quyền tự do tư tưởng của người Trung Quốc. Các học viên tổ chức các hoạt động tại Belleville ở Paris vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Sau khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Stefan, một nhà sử học, nói: "Tôi cảm thấy rất buồn, chúng ta đang sống trong toàn điều giả tạo. Các phương tiện truyền thông Pháp đưa tin diễn biến từ các nước khác nhưng lại bỏ qua Trung Quốc. Đây là đạo đức giả." Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rất rõ cách thao túng mọi người. Nó không cho phép mọi người tìm hiểu lịch sử đúng đắn để họ có thể nhìn thấy tương lai. Ông nói, bằng cách hiểu rõ lịch sử, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai. Ở Belleville có một khu phố tàu, nhiều chủ cửa hàng và nhân viên nhà hàng Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tọa lạc ở vùng Caribe thuộc Pháp, bãi biển Saint-Félix ở Guadeloupe thu hút cả người dân địa phương và du khách. Vào mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tổ chức các sự kiện thông tin tại bãi biển này. Nhiều người tuy đã biết về cuộc bức hại nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Hầu hết mọi người chỉ biết người Duy Ngô Nhĩ bị bức hại. Các học viên cũng tổ chức các nhóm luyện công tập thể vào mỗi sáng thứ Bảy tại Bay City, bãi biển Ermanier ở thành phố Saint-Rose và đôi khi tại bãi biển Rosal ở Scarpers-Chebeau. Tin tức thứ ba, tại Thụy Điển, người dân lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, mặc dù trời mưa và lạnh, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển vẫn tổ chức các hoạt động bên ngoài hội trường hòa nhạc Stockholm để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội trường hòa nhạc này là địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách bởi đây là nơi diễn ra lễ trao giải Nobel. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian diễn ra sự kiện này. Các hoạt động ôn hòa và màn trình diễn bài công Pháp đã thu hút người đi đường. Họ lên án mạnh mẽ sự vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một phụ nữ tên Anja đã lấy một cuốn tài liệu nhỏ khi cô đi ngang qua các học viên. Sau đó, cô đã quay lại và nói, "Tôi đã nghe nói đến điều này rất lâu rồi, tôi muốn làm gì đó để giúp các bạn." Cô cảm động trước quyết tâm phơi bày của bức hại của các học viên bất chấp trời mưa. "Các bạn ở đây để giúp nhiều người hơn nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc các bạn đang làm là đúng, tôi phải ủng hộ các bạn." Sau khi ký bản kiến nghị, cô Anja nói, "Mọi người đều có trách nhiệm phối hợp với nhau và chấm dứt tội ác kinh hoàng này." Một phụ nữ đã nghỉ hưu nói với một học viên, "Tôi hiểu rất rõ sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã làm việc nhiều năm tại lãnh sự quán Thụy Điển ở Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng hứa hẹn sẽ không thay đổi Hồng Kông trong 50 năm. Vậy mà chưa được một nửa quãng thời gian đó, Hồng Kông đã gần như bị kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạn không được tin bất cứ lời nào do những người có dính líu đến Đảng Cộng sản Trung Quốc thốt ra. Họ là những kẻ dối trá." Một người mẹ và con trai đã kinh hoàng trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Người mẹ nói, "Chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đối xử tàn nhẫn với người dân, thật quá tà ác, nó phải chấm dứt." Cả hai mẹ con đã ký vào bản kiến nghị. Một người đàn ông đã lại gần các học viên, ông giới thiệu bản thân và lên án mạnh mẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói, ông ủng hộ Pháp Luân Công và các nhóm người Trung Quốc khác đang chịu sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ tư, người dân ở quận Frankenbayern, nước Đức hưởng ứng hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Công. Bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở quận Franken của Bayern đã tổ chức nhiều sự kiện tại các thành phố vào 4 ngày thứ Bảy liên tiếp để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ. Nhiều người dân địa phương đã ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở thành phố Bamberg. Họ treo các biểu ngữ bằng tiếng Đức và tiếng Trung với các thông điệp như chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, hãy ký tên để lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thông tin về chiến dịch đà đảo Trung Cộng ác ma đã được Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu phát động hồi tháng 6. Nhiều người trông thấy các biểu ngữ đã ký tên vào bản kiến nghị. Một người khi nhìn thấy biểu ngữ kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn ác liền hô lên, "Chúng tôi ủng hộ các bạn." Anh bước nhanh về phía quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Hai phụ nữ đang đi thăm người thân của họ ở Bamberg đi qua quầy thông tin đã hỏi han các học viên Pháp Luân Công. Họ rất quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và Hồng Kông và họ muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Một phụ nữ lớn tuổi người Đức trông thấy các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và đã đến gần quầy thông tin. Bà đã từng đến một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp, nhưng bà không kiên trì làm điều đó. Lần này, bà chú ý lắng nghe một học viên chia sẻ về việc anh ấy được thụ ích cả về thể chất và tinh thần như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói bà sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công một cách nghiêm túc và sẽ cố gắng dành thời gian đến công viên để luyện công. Các học viên đã tổ chức 4 lượt hoạt động tại đài phun nước Wildenbrunnen ở thành phố Wiesburg từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. Cũng như ở Bamberg, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và một số cảm ơn các học viên đã duy trì nỗ lực của họ. Một phụ nữ Đức lớn tuổi cho biết cuộc bức hại này trái với quy luật của tự nhiên. Khi bà biết người học viên Trung Quốc đứng bên cạnh mình đã bị giam giữ phi pháp 3 năm trong một trung tâm giam giữ chỉ vì đức tin của anh ấy, bà đã rất xúc động. Bà nhận xét cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô lương tâm và bà sẽ cầu nguyện cho các học viên. Sau khi các học viên giải thích về bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà cho hay cho dù thế nào, bà cũng phải ký vào bản kiến nghị. Tin tức thứ 5, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Stuttgart, nước Đức phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại khu phố Kinh tại Stuttgart, nước Đức. Mặc dù trời mưa, nhưng các học viên vẫn dựng một chiếc lều trên con phố chỉ dành cho người đi bộ và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Khung cảnh tường hòa này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thông qua sự kiện, nhiều người đã hiểu rõ hơn về những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một phụ nữ có tên Miller đã nói với một học viên rằng bà đã biết về cuộc bức hại từ nhiều năm trước và muốn ký bản kiến nghị. Bà hỏi, việc này có tác dụng không? Người học viên trả lời, tất nhiên là có tác dụng rồi. Phiên điều trần công khai được tổ chức tại Quốc hội vào tháng 9 vừa qua chính là vì chúng tôi đã thu thập đủ chữ ký. Ngày càng có nhiều quốc gia đang thông qua các nghị quyết buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền cũng như về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Miller vui vẻ ký sau khi nghe người học viên giải thích. Bà Sinker, một người dân địa phương, đã hỏi một học viên tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công. Người học viên đã giải thích với bà rằng bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy bất an khi có quá nhiều người ở Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Quốc không chắc rằng họ có thể kiểm soát được những người này nếu họ chọn làm theo lương tâm của mình. Người học viên cũng giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập một cơ sở dữ liệu về nội tạng và sử dụng cơ sở dữ liệu này để tìm nội tạng phù hợp từ các học viên Pháp Luân Công để cung cấp cho các ca phẫu thuật cấy ghép tạng. Bà Sinker che miệng biểu lộ đầy kinh ngạc và nước mắt lưng tròng. Bà đã ký bản kiến nghị và chúc các học viên thành công tốt đẹp với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Ông Mâu quan sát các học viên Pháp Luân Công một cách đầy hứng thú và ông đã hỏi thông tin từ các học viên về các điểm luyện công tập thể ở địa phương cũng như trang web của Pháp Luân Công. Ông nói với một học viên rằng ông biết một cặp đôi người Trung Quốc. Ông có thể trò chuyện với họ về rất nhiều vấn đề, nhưng hễ nói đến bất cứ chủ đề nào động chạm đến chính trị dù chỉ một chút thì cặp đôi này đều sẽ ngừng không nói chuyện. Người học viên nói với ông Mâu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã uy hiếp người dân Trung Quốc thông qua các làn sóng bức hại chính trị. Vì vậy, nhiều người Trung Quốc không dám nói lên ý kiến của mình, ngay cả khi họ sống ở bên ngoài Trung Quốc. Ông Mâu ký bản kiến nghị sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi thích Trung Quốc. Anh Faisal, một người đàn ông Algeria to cao đã nói như vậy bằng tiếng Trung. Anh Faisal đã học tiếng Trung Quốc được 3 năm và anh yêu thích văn hóa Trung Quốc. Anh ký bản kiến nghị để giúp đỡ người Trung Quốc và lấy các tờ rơi bằng tiếng Ả Rập và tiếng Trung phổ thông. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cha và con gái bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Một cư dân thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, 52 tuổi và người cha 75 tuổi của cô đều bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công sau khi họ bị bắt vào năm 2019. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô Thịnh Thục Lệ từng phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội sau khi được cha cô là ông Thịnh Tùng Cương giới thiệu Pháp Luân Công. Cô đã bắt đầu tu luyện vào năm 2004. Ông Thịnh đã bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Ông cho rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm khớp dạng thấp của mình. Để nâng cao nhận thức về đức tin của mình và cuộc bức hại, cô Thịnh đã nhiều lần bị bắt trong 16 năm qua và 2 lần bị kết án tù. Cô bị bắt lần đầu vào ngày 2 tháng 6 năm 2005 và bị giam tại một trung tâm tẩy não trong 40 ngày. Cô bị bắt lần nữa vào ngày 13 tháng 12 năm 2007 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị giam một năm tại trại lao động cưỡng bức Vương Thôn vào ngày 27 tháng 12. Cô Thịnh bị bắt lần thứ 3 vào ngày 24 tháng 5 năm 2013 cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cô bị tòa án Bình Độ đưa ra xét xử vào ngày 1 tháng 8 năm 2013 và sau đó bị kết án tù, không rõ thời hạn bị kết án. Cô Thịnh bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 22 tháng 1 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản. Một học viên khác, bà Khúc Nguyên Chi đã bị bắt cùng với cô Thịnh. 5 tháng sau khi cô Thịnh bị bắt, cha của cô cũng bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Sau đó ông Thịnh bị kết án 3 năm tù, chi tiết về bản án của ông vẫn đang được điều tra. Cô Thịnh và bà Khúc đã bị tòa án quận Hoàng Đảo xét xử vào ngày 19 tháng 8 năm 2019. Cô Thịnh sau đó đã bị kết án 3 năm rưỡi tù và bà Khúc bị kết án 20 tháng tù giam. Cô Thịnh bị đưa đến nhà tù nữ Sơn Đông vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. Bà Khúc được thả vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 sau khi hết thời hạn thụ án. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sự hồi phục của tôi khiến bác sĩ vô cùng chấn động và kỳ lạ. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và năm nay tôi 86 tuổi. Tôi đã đi một chặng đường dài trên con đường tu luyện của mình. Tôi muốn chia sẻ điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi vào tháng 12 năm 2012. Khi tôi đang dùng máy cày để chở củi đốt về nhà thì đột nhiên máy cày bị lật. Tôi không thể cử động được với cái đầu bị chèn dưới lưỡi cày. Tôi bị bất tỉnh ngay lập tức. Những người dân làng nhìn thấy tôi và đã gọi xe cấp cứu. Tôi được đưa đến bệnh viện huyện. Khi thấy tôi đang trong tình trạng nguy kịch, vị bác sĩ đã bỏ tôi ngoài hành lang vì ông ấy sợ rằng tôi sẽ chết nếu đưa tôi vào phòng điều trị. Tôi đã hôn mê trong 3 ngày 2 đêm vì tôi sắp cận kề cửa tử nên cuối cùng bác sĩ cũng bắt đầu để ý đến tôi một chút. Khi tôi chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng thì luận ngữ xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đó, chủ ý thức của tôi bắt đầu đọc từng chữ một. Khi đọc được một nửa thì tôi đã tỉnh lại. Gia đình tôi nhanh chóng báo với bác sĩ rằng tôi đã tỉnh lại. Tuy nhiên, tôi không thể nhận ra bất cứ ai cũng như không thể thốt nên lời. Tôi đã ở trong tình trạng sống thực vật và thậm chí không biết rằng mình đang nằm ở bệnh viện. Vị bác sĩ phụ trách nói với gia đình tôi rằng tôi có thể chết hoặc nằm liệt giường trong suốt quãng đời còn lại. 20 ngày sau, tôi được xuất viện mà không được thăm khám hoặc điều trị gì thêm vì họ cho rằng tình trạng của tôi là vô phương cứu chữa. Ban đầu, lúc gia đình mới đưa tôi về nhà và đặt tôi lên giường, tôi thậm chí không thể lật người lại. Khi họ hàng và bạn bè đến thăm, tất cả họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ cho rằng tôi hẳn đã tích được đại đức trong kiếp này hoặc kiếp trước nên mới có thể sống sót sau vụ tai nạn. Tôi nói với họ rằng đó là bởi sư phụ Lý đã cứu tôi. Tôi nằm liệt giường trong 4 tháng và con dâu tôi đã chăm sóc tôi. Sau đó, tôi đã tỉnh táo hơn nhiều và có thể di chuyển xung quanh. Cụ thể, tôi dần dần có thể ngồi dậy, ra khỏi giường, rồi đứng lên và cuối cùng đi được vài bước. Tôi nói với chồng tôi rằng, ông đã chi hàng chục ngàn nhân dân tệ cho việc chăm sóc y tế, nhưng chẳng ích gì. Nếu sư phụ không chăm sóc tôi thì tôi đã không thể qua khỏi. Tôi quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đó là điều duy nhất có thể giúp tôi. Xin ông đừng can nhiễu tôi và hãy ủng hộ tôi tu luyện. Từ đó trở đi, tôi nghe các bài giảng Pháp của sư phụ Lý Hồng Chí. Khi đứng không vững, tôi dựa vào vật nào đó hoặc ngồi xuống. Khi thiền định, tôi bắt đầu ngồi 10 phút, rồi cố gắng kéo dài đến 15 phút, rồi 20 phút. Thời gian ngồi thiền kéo dài hơn từng ngày. Tôi có thể cảm thấy rằng sư phụ luôn dõi theo tôi và thanh lọc cơ thể tôi. Tình trạng của tôi cải thiện mỗi ngày. Một tháng sau, tôi đã có thể luyện được tất cả 5 bài công pháp. Sau 4 tháng, tôi có thể xoay sở tự làm vài việc lặt vặt. 6 tháng sau, tôi có thể lên núi chặt củi, cắt cỏ, vân vân. Từ lúc xuất viện về nhà đến nay, tôi không hề tiêm hay uống bất cứ loại thuốc nào hoặc tiếp nhận bất kỳ sự điều trị nào khác. Tôi nhẩm pháp của sư phụ mỗi khi có cơ hội. Đại Pháp đã cứu mạng và cải biến tôi. Tôi đã hồi phục hoàn toàn và trở lại trạng thái bình thường. Thậm chí, tôi còn tìm thấy tờ giấy xuất viện có ghi dòng chữ: bà ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch và có thể chết, hoặc ở trong tình trạng thực vật nếu sống sót. Một năm sau, tôi trở lại bệnh viện huyện để gặp vị bác sĩ điều trị cho tôi sau vụ tai nạn. Việc đầu tiên là tôi yêu cầu ông ấy xem lại hồ sơ bệnh án trước đây của tôi, chụp CT, siêu âm, vân vân. Các xét nghiệm cho thấy não của tôi bị thương tổn, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Kết quả là tôi bị mù mắt phải, cột sống, xương chậu và xương đùi tôi đều bị gãy. Vị bác sĩ xem đi xem lại nhiều lần những kết quả xét nghiệm này. Sau mọi việc, cuối cùng tôi đã hoàn toàn bình phục. Ông ấy không thể tin rằng người đang đứng trước mặt ông chính là người mà ông cho rằng đã ở trong tình trạng nguy kịch, khả năng sống sót không nhiều. Tôi đã hoàn toàn bình phục sau tất cả mọi việc xảy ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.